Thì hôm nay thầy triển khai cái lớp mà chúng ta tu về chánh niệm tỉnh giác, cái lớp mà tập tu định tĩnh mà thầy từng nói nhắc nhở nó tu trong một phút đừng tu nhiều. Bởi vì cái tu một phút mà nếu mà chúng ta tăng lên 2 phút 3 phút là chúng ta ức chế ta, cho nên chúng ta tu như vậy là chúng ta sai. Mà khi mà cái định vô lậu, cái tri kiến chúng ta được triển khai thì chúng ta xả cái tâm ly dục ly ác pháp thì cái sức định tĩnh nó sẽ tăng lên từ một phút căn bản của chúng ta, rồi bắt đầu bây giờ chúng ta nhiếp vô 2 phút mà chúng ta có xả tâm thì tự nó tăng lên. Còn nếu bây giờ mà chúng ta cứ sử dụng cái hơi thở hoặc cái bước đi của chúng ta mà nhiếp phục cái tâm mình ở trong đó thì đương nhiên là mình bị ức chế tâm, mình bị ức chế tâm, cho nên lúc thì được, lúc thì không. Tại vì cái tâm của mình nó còn tham si, nó chưa đi, mà mình cố gắng để mình tu tập để cho nó hết cái niệm khởi ở trong tâm của mình thì mình bị ức chế tâm. Và khi mình bị ức chế tâm á thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái của tưởng, nó đi trật con đường rồi, nó không có trúng. Hầu hết là các thầy tổ chúng ta từ xưa đến giờ là tu tập không có cái người mà biết cách, cho nên vì vậy mà không theo cái lời của Đức Phật dạy, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, hay hoặc là chư ác mà tác chúng thiện cũng hành, mà cứ lo tập trung ức chế cái tâm của mình cho hết vọng tưởng. Do đó, đó là một cái điều sai. Mà khi thầy thấy quý thầy tu tập mà thay vì mình tu tập thì từng cái niệm mà nó khởi ra thì mình lo mình dùng cái định vô lậu mình xả, tức là cái tri kiến giải thoát mình xả. Đằng này thì cái định vô lậu của quý thầy ấy, là nó quá cạn, cái sự tư duy, cái tri kiến của mình nó quá mỏng, quá cạn, cho nên mình không thể đủ sức mà quét những cái tâm tham si, cái niệm tham si của chúng ta. Mà do đó chúng ta cứ sử dụng cái đối tượng để nhiếp tâm, cái đối tượng để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng. Vì vậy mà chúng ta lọt vào trong cái định tưởng nó sai đi, nó không đúng. Cho nên hôm nay thầy muốn triển khai cái vấn đề tu tập sao cho nó đúng. Vậy mà bắt đầu chúng ta vào học là chúng ta học định vô lậu, tập trung cái triển khai cái tri kiến của chúng ta hơn. Và đồng thời sau hơn một tháng tu tập thì thầy thấy quý thầy và quý cư sĩ đều có sự tiến bộ rõ rệt ở trên cái sức mà quán xét tư duy, từ chỗ mà quán chung chung bây giờ đi sâu được, triển khai sâu được, là vì con đường quán về nhân quả. Thì quý thầy cũng biết rằng Đức Phật đã cho chúng ta một cái dàn bài rất là rõ ràng và cụ thể, đó là thập thiện, 10 cái điều lành. Nhưng trước khi để mà nói đến cái nhân quả thì chúng ta đã học nhân quả thảo mộc. Vì vậy mà từ cái chỗ nhân quả thảo mộc để chứng minh cho cái nhân quả của con người thì nó mới có cái sự cụ thể hơn. Vì vậy mà hôm nay chúng ta biết được một con người, chúng ta không phải là sanh ra một người, mà một con người còn sống vẫn tiếp tục tái sanh ra nhiều người, chứ không phải là chỉ có một người để chết rồi mới sanh ra một người. Là do cái hiểu lầm lạc mà từ xưa đến giờ, hôm nay được triển khai chúng ta mới thấy sâu được, và chúng ta mới thật sự mới là sợ hãi. Chính một cái hành động ác của mình mà tạo ra những cái người ác, tạo ra những con vật để chịu cái sự đau khổ đó. Chính mình đã làm ra những cái tạo nên cái môi trường sống để nó duyên hợp những cái ác pháp đó, nó tạo ra những con vật như cá, tôm, rà, vịt, heo, dê, bò, không ai ngoài chúng ta. Vì chúng ta giết nó, chúng ta ăn thịt, thì những cái hành động đó nó sẽ trở thành những cái loài vật đó để nó trả những cái nhân quả mà chúng ta đã làm. Cho nên hôm nay nhìn qua cái nhân quả thảo mộc rồi đến cái nhân quả của con người, thì hiện giờ thì quý thầy có tiến bộ nhiều. Cái câu chuyện quý thầy đã đưa ra một cách rất là thực tế cụ thể cho những cái nhân quả. Do như vậy trên cái hiểu biết về nhân quả, thật sự ra thì chúng ta không có cái thời giờ mà đọc. Có nhiều người viết như các con thấy như Kim Quang viết một cái bài nhân quả mà 68 trang mà đánh vi tính như thế này, mấy thầy nghĩ như thế nào? Cái sức dồi dào của toàn bộ đọc ở trong này, cứ mỗi một cái hành, mỗi cái nhân quả đều có cái phát xạ để nhắc nhở mình xả tâm từng chút, làm cho mình sống trong toàn bộ thiện pháp, không còn đau, không còn phiền não nữa. Kim Quang chắc chắn mấy con ở đây cũng đều biết Kim Quang. hôm nay thì không có mặt đây, nhưng mà tôi rất là nhờ thầy hướng dẫn cách thức xả tất cả các loại tưởng, vì kim quang tu bị lọt vào trong tưởng nhiều cái loại tưởng chứ không phải một cái thứ loại tưởng, nào là sắc tưởng, hương tưởng, rồi hành tưởng. Hành tưởng như ngồi như thế này là hai cái hàm răng tự động nó kéo qua kéo lại, hoặc là cái miệng nó méo bên đây, nó giật nó méo bên đây, đó là hành tưởng hay không. Nó không có được, ban đầu mấy con tu tập mấy con thấy khi mà cái thân mấy con lúc lắc là bị hành tưởng rồi, mình phải nhận xét được cái hành tưởng. Và đồng thời khi thời gian được thầy hướng dẫn cách thức để xả tâm và dùng cái tri kiến của mình xả, cho nên từ khi mà được học cái lớp này thì Kim Quang có dự trong cái lớp này, cho nên vì vậy mà từ cái chỗ mà kinh nghiệm qua bản thân của mình xả mà viết như thế này. Thực sự ra đọc trong những cái bài này chúng ta thấy nó thực tế, nó cụ thể. Khi có một cái hành động gì, có một sự kiện gì xảy đến cho mình, điều qua cái kinh nghiệm của nó xả, từ đó nó biến dần trở thành một con người rất điềm đạm. Từ cái ăn cái nói là mấy con có tiếp với Kim Quang, mấy con thấy cách thức của nó điềm đạm lắm, mà một tuổi trẻ chứ không phải lớn lao gì lắm, nhưng mà rất ham tu. Cho nên khi mà được đi nước này nước kia tu học, từ những cái nước, tất cả nghe những tiếng tai của người vị sư thầy nào mà hay là cũng có đến tu học, nhưng mà nhờ vì cái sự tu học như vậy cho nên mới lạc vào cái định tưởng, là do đó nó nhiều cái trạng thái tưởng. Mà đến cái ngày cuối cùng ở đây thì thầy đã hướng dẫn cho cái hành tưởng nó dừng lại, nó không còn nữa, coi như là chấm dứt. Và đồng thời thì còn có một mẹ một con, cho nên thầy khuyên nên về để mà mình nuôi mẹ mình, sống gần với mẹ, an ủi. Còn có một mẹ một con không nên bỏ, và đồng thời tiếp tục xả tâm, rồi đủ duyên mình sẽ đi tới nữa. Cho nên Kim Quang tu tập rất tốt, có nhiều câu hỏi, có nhiều sự tìm hiểu rất hay, cho nên vì vậy mà khi viết bài thì rất đầy đủ, không có thiếu. Còn ở đây hầu hết là các thầy, từ cái chỗ mà quý thầy viết nó không được đầy đủ, cho đến hôm nay quý thầy viết một ba bài luận như thế này, như thầy chân thành viết cái bài nhân quả ý hành, nói về cái ý mà viết cả một sách như thế này, thì mấy con thấy nó đầy đủ, rồi đưa ra những cái mẫu chuyện thực cuộc đời của mình để chứng minh cho cái ý hành của mình, cái ý mình suy nghĩ ra một điều gì, nó biến ra cái khẩu hành và cái thân hành của mình. Thì thầy hôm nay cũng tiến bộ rất nhiều về phần này, cho nên thầy thấy rằng thầy chân thành cũng sẽ xả tâm rất nhiều. Trước kia thì thầy tu rất tốt về cái phần mà nhiếp tâm và an trú tâm, nhưng thầy phá hết thôn trầm thiền nhiên của mình, thầy sống suốt đêm, thầy chỉ nghỉ buổi trưa có 30 phút mà thôi, thế mà nó không đạt đâu, nó không đạt. Cho nên thầy thường nhắc thầy nên xả tâm, cố gắng xả tâm ở trên pháp tứ niệm xứ mà quét tâm ra. Nhưng vì không có đủ cái tri kiến giải thoát, không có đủ cái tri kiến giải thoát, cho nên không thể nào quét sạch được. Vì vậy hôm nay được triển khai cái tri kiến giải thoát, làm cho nó có cái nhìn chính kiến, mỗi ác pháp tác động thầy đều quét ra. Vừa rồi thầy có đọc cái bài của Từ Quang ở trên cái ổ đĩa, thầy không có mang ra đây. Thầy thấy tiến bộ rất nhiều, dựa vào cái bài thập thiện mà viết, thầy thấy sát nghĩa đúng ngắn gọn đầy đủ, đưa ra mẫu chuyện, có những cái mẫu chuyện rất xúc động. Thầy thấy điều mà tu tập như vậy làm cho chúng ta có cái nhìn và có cái tri kiến xả tâm. Cho nên thầy nói là tiếp tục chúng ta làm những cái bài, khi nào mà quý thầy và quý cư sĩ mà thấy mình cần phải làm lại thì cứ làm lại, không sao hết. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình thấy hiện giờ là mình làm tới cái nhân quả của con người rồi, nhưng mà mình thấy bây giờ mình trực nhớ một cái điều gì mà nhân quả thảo mộc chưa đủ, mình làm lại cái bài nhân quả thảo mộc. Gần đây thầy thấy cái bài mà nhân quả thảo mộc ngày hôm qua thì cô Diệu Dân, có làm, cô xin thầy cô sẽ làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, vì cô thấy những cái bài trước cô làm nó chưa được đầy đủ lắm. Nhưng mà khi mà cầm tới cái bài này thầy đọc, thầy thấy bây giờ nó mới thấy được nhân quả thảo mộc cụ thể. Con thấy trải qua một thời gian, đầu tiên là đã viết theo cái kiểu nhìn thấy không sâu, Thế đó làm lại, thì bây giờ cái bài này với cái bài trước, hai cái bài so sánh lại, thì cái bài này gấp 10 lần, bài kia chỉ có 5-3 mà thôi, thì đủ biết là cái tri kiến chúng ta đã triển khai đến cái mức độ nào. Cho nên ở đây các thầy nên nhớ rằng khi mình biết rồi, mình suy tư, nó chưa xong thì mình hãy làm nữa. Cứ làm mãi, đầu óc chúng ta sẽ lần lượt triển khai. Có một nhà văn nói như thế này: cứ viết đi, rồi mấy người sẽ thành nhà văn. Nghĩa là chúng ta cứ tư duy, chúng ta cứ nghĩ như thế nào thì chúng ta viết như thế nấy đi. Rồi ở bên mấy quý cư sĩ, quý thầy còn có thầy thì kiểm lại cái gì không đúng, cái gì ấy thì sẽ gặp thầy nhắc nhở chỗ đó sai, chỗ đó không đúng, hoặc là chỗ đó đúng. Làm như vậy chúng ta triển khai cái tri kiến của chúng ta, nó hiểu thâm sâu về cái một cái vấn đề, nó làm cho chúng ta có cái hiểu như vậy để chúng ta hóa giải, chuyển biến được những cái ác pháp nó đang tác động vào thân tâm của chúng ta. Ở đây chúng ta cái học này không phải là để trở thành một nhà văn, mà chúng ta trở thành một con người vô lậu, một con người không còn đau khổ nữa. Cái học của chúng ta hôm nay là cái học để chúng ta không còn đau khổ. Cái học của chúng ta hôm nay để học làm chủ được tâm mình, làm cho tâm bất động trước ác pháp và ác cảm thọ. Cho nên cái học chúng ta là cái học rất thực tế và cụ thể. Vì vậy mới gọi là lớp đào tạo, cái lớp đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình. Cái lớp học của chúng ta như vậy. Nhưng không triển khai cái tri kiến này thì làm sao? Nhưng mà không siêng năng là thầy sẽ luôn luôn cấp giấy cho mấy cho quý thầy, cho quý Phật tử luôn luôn cấp giấy làm, để mà chúng ta trở thành những người thật sự giải thoát hoàn toàn. Có thầy nghe nói định vô lậu, vô lậu là không còn đau khổ. Cái phương pháp định đây có nghĩa là cái phương pháp làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa, thì cái phương pháp đó gọi là định vô lậu. Cái danh từ, bởi vì trong các tôn giáo thường hay nói đến sự tu tập, thường hay nói thiền định. Vì vậy mà cái phương pháp triển khai cái tri kiến chúng ta hiểu á, để mà chúng ta được vô lậu á, thì gọi là định vô lậu, chứ nó không có gì khác. Chứ không phải thường thường người ta nghe nói thiền định hoặc là định thì người ta cứ nghĩ tưởng, người ta có một cái hiểu sai lệch trong đầu óc của người ta, là cái người đó phải khoanh chân ngồi rồi nhiếp tâm an trú, không có niệm khởi thì mới gọi là thiền định. Không phải đâu. Người ta hiểu những cái danh từ đó bằng cách cạn cợt. Đứng trong góc độ của Phật giáo, chúng ta hiểu chữ thiền định như thí dụ chẳng hạn nào, như định niệm hơi thở. Đâu có nghĩa là ngồi làm thinh, không niệm, không gì đâu. Đức Phật bảo mình luôn luôn tác ý mà an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi trở. Thì cái tác ý đó làm sao mà cái tâm của chúng ta là yên, là bất động đâu, nó đang động chứ mà. Đúng không? Đó thì chúng ta thấy rõ ràng thiền định của đạo Phật nó đang hoạt động của cái ý thức của nó đang hoạt động cái tri kiến của nó, chứ nó đâu có nằm yên đâu. Nhưng mà nó hoạt động để mà tâm nó bất động trước ác pháp, nó không đem đến sự đau khổ của chính nó. Cho nên chúng ta tu đúng, chứ không khéo chúng ta tu sai. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình ngồi im lặng như thế này, an lạc là đó là thiền định. Cái đó là thiền điên chứ thiền gì. Thì thật ra nó có đưa đến giải thoát cho quý vị đâu. Mà quý vị người nào cũng ngồi đó mà nhiếp tâm mà an trú như vậy, có làm được gì đâu. Hạnh phúc lắm, nhưng mà xả ra có hạnh phúc gì đâu. Đói vẫn đói, sân vẫn sân, phiền não vẫn phiền não, có lợi ích gì. Còn hôm nay chúng ta học, chúng ta triển khai, làm cho chúng ta có một sự hiểu biết như thật để đối với các pháp mà từ xưa đến giờ chúng ta đã lầm lạc. Như hồi nãy thầy đã nói, chúng ta đã lầm lạc một con người chết chỉ sanh ra một con người, hoặc chúng ta làm ác, chúng ta chết, chúng ta sanh ra con vật, một con vật, rồi con vật đó chết để sanh ra con vật nữa. Chúng ta đã lầm lạc, đã hiểu sai, hiểu không đúng. Nếu nhìn qua cái nhân quả của thảo mộc thì chúng ta thấy giật mình liền tức khắc. Tại sao một quả mà có nhiều hạt ở trong đó, mà một hạt lên một cây, mà một cây nó có cho mình một quả đâu, nó rất nhiều quá. Mà mỗi quả đều có một hạt chứ, làm sao mà khỏi, đó là ít. Còn không khéo, một quả nó cho nhiều hạt, như đu đủ. Các con thấy chưa? Thì như vậy rõ ràng, thì chúng ta biết rằng nhân quả nó không, nó từ cái chỗ nhân quả sanh, chứ không phải là có một cái con người đi tái sanh, có một cái người nào đó đưa đẩy chúng ta sanh. Không phải, nhân quả sanh. Cho nên nó trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh. Cho nên chúng ta thấy dường như là mọi người không có liên hệ với chúng ta. Nhưng xét cho cùng, nó liên hệ với nhân quả chứ, sao lại không? Nghĩa là rất liên hệ, người này có sân thì người kia cũng có sân thì liên hệ chứ sao? Người này có tham thì người kia có tham thì liên hệ sao? Chúng ta từ một cha nhân quả thiện ác mà sinh ra, từ một cha tham sân si mà sinh ra chứ đâu, ở chỗ nào mà khác? Cho nên chúng ta có khác đâu, có khác đâu. Cũng như bây giờ ở trong nhà chúng ta có 5 anh em, thì 5 anh em này do một cha một mẹ sinh ra. Thì chúng ta bây giờ trên toàn cầu chúng ta bao nhiêu con người, dù là người da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, đều là nhân quả sinh ra thì cũng một cha một mẹ sinh nhân quả chứ có ai vô đây, không phải là anh em ruột với nhau sao? Vậy mà người kia đau mà chúng ta đành làm sao? Và chúng ta biết từ đâu mà sinh ra, cái hành động của chúng ta cũng là nhân quả chứ gì? Mà nhân quả thì sinh ra chứ làm sao mà chạy đâu khỏi. Vậy thì ai sinh ra người kia đang rên la, ai sinh người kia đang bị tai nạn giao thông? Hành động nào của chúng ta mà người kia đã bị xe cán đó, thì chúng ta cứ nghĩ đi. Người kia mặc họ, tôi với người kia không liên hệ đâu. Có chứ, liên hệ với nhân quả, vừa rồi mấy người mở miệng chửi người ta đây mà. Thì cái nhân quả đó làm sao không sanh những cái người mà hung dữ kia đó. Thì chúng ta thấy ai đã làm ra những người hung dữ mà đứng đầu đường xó chợ chửi mắng thiên hạ vậy? Nếu không có chúng ta ở đây chửi mắng thì làm sao kia có những người kia? Thì chúng ta hiểu cái nhân quả như vậy thì cố gắng mà chúng ta khắc phục thân hành, khẩu hành, ý hành chúng ta toàn là thiện, cho nên Đức Phật nói chi ác mà tác chứ mục đích của đạo Phật. Cho nên càng viết từ cái chỗ mấy con viết một trang, hai trang, ba trang cho đến bây giờ mấy con viết đầy đủ, thầy đọc quá mệt, nói chung là thầy đọc rất mệt, nhưng mà thầy thấy thầy rất mừng là đệ tử của thầy có tiến bộ, và thầy nghĩ rằng nếu sử dụng được cái tri kiến này áp dụng vào đời sống của quý vị, của quý thầy, thì quả vô lậu, tức là quả chứng quả A-la-hán không xa nữa. Thì tin rằng các thầy cứ nghĩ rằng lời thầy nói không có, các thầy cứ đọc lại những cái kinh pháp cú, các thầy sẽ thấy rõ ràng Đức Phật dạy bờ bên nay bờ bên kia, con đường thì con đường ác. Đức Phật đã xác định sự chứng quả A-la-hán tại chỗ đó chứ không phải là chỗ khác. Cho nên chúng ta tin Phật hay là không tin Phật, điều đó quý thầy phải hiểu. Quý thầy cứ nghĩ rằng quả lá nó còn mù mờ xa xôi ở đâu, cho nên cái hiểu mù mờ xa xôi đó quý thầy không bao giờ với tới quả lá. Ở đây quả lá nó rất dễ dàng, nó không có khó gì hết. Thầy theo thầy thuyết nghĩ xem, khi một người biết cuộc đời này khổ, cuộc đời này khổ và tất cả các pháp đều do duyên hợp, không có gì là của chúng ta hết, thì chúng ta hãy buông xuống đi, rồi chúng ta sống trong toàn thiện pháp. Người ta chửi mình thương người ta đi, đừng ghét ai. Cho nên chúng ta tu để mà được giải thoát. Tu để được giải thoát để làm gì? Chúng ta tập sống động cơ của mình. Chúng ta làm sao sống cho một mình, đừng sống rồi mình sống mà không động cơ được thì làm sao mà mình đi tới được? Tại sao? Tại vì tâm của chúng ta nó nhiều nhiều thứ nó quân vô lắm, mà giờ không sống động cơ thì nó không tu được. Bây giờ thì trong cái giai đoạn đầu quý thầy còn tiếp duyên, còn nói chuyện. Đến cái giai đoạn thứ hai, khi mà định vô lậu mấy con đã hoàn tất xong cái tri kiến giải thoát tâm, thì trong vòng một thời gian 3 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 6 tháng, quý thầy sống trọn vẹn độc cư, không đi tới, không đi lui, không đi qua, đi lại, không nói chuyện với một người nào đó, hằng ngày sống một mình để lắng nghe tâm tư của mình nó nói gì. Và đồng thời lúc bây giờ cứ xả. Cho nên cái phương pháp mà tứ niệm xứ là ngồi quét tâm, quét chừng nào sạch là chúng ta xong chuyện chứ không có khó khăn. Cho nên chúng ta tu tập không mệt nhọc, không có khó khăn, nhưng chúng ta phải có đủ tri kiến giải thoát. Không có đủ tri kiến giải thoát, quý vị không có biết cách thức nào mà quét nó hết. Rồi sống một thời gian, rồi tiếp duyên, rồi động tâm, rồi quân vô thêm, toàn bộ chúng ta xả ra thì ít mà quân vô thì vẫn nhiều. Cho nên hôm nay thì tất cả những cái bài này lẽ ra thì thầy sẽ cho quý thầy đọc như bài của thầy Chân Thành, bài của Thanh Quang, thậm chí như bài của Sư Pháp Ngộ, tuy ngắn nhưng mà vẫn có thể nói rằng cũng nói lên được những cái điều mà mình nhiều nhiều bài mấy con viết ngắn gọn đầy đủ, nhưng các con cứ theo những cái lời phê của thầy trong này đây. Thì hôm nay thầy xin trả lại những cái bài này cho mấy con, và khi nào thấy còn thiếu khuyết gì mấy con sẽ bổ sung thêm mấy con. bổ sung thêm những cái bản kế tới của mấy con. Đây thầy con gửi lại.